is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, mùng 1 tháng 7 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, đại biểu Quốc hội Việt Nam gặp gỡ cử tri địa phương với lời khẳng định tình thế đất nước không nên đương đầu với Trung Quốc trong thời điểm này. Lập luận phản biện của những người quan tâm ra sao? Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến các tin bài về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người có công hay có tội với dân tộc Việt Nam. Luật mới sở hữu bất động sản giúp gì cho thị trường bất động sản Việt Nam? Và sau cùng là chuyên mục Diễn đàn Kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư của Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Việt Nam cực lực lên án những hành động bạo lực của các phần tử quá khích người Campuchia gây ra ở khu vực biên giới hai nước. Đó là nội dung lời phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo mới nhất ở Hà Nội. Theo công bố của phía Việt Nam, thì vào ngày Chủ nhật vừa qua khoảng 250 người Campuchia, trong đó có một số đại biểu quốc hội thuộc đảng đối lập, đã tiến vào địa phận Việt Nam thuộc tỉnh Long An. Tại đây họ đã tấn công lính biên phòng và dân thường Việt Nam, làm 7 người bị thương. Ông Lê Hải Bình nói thêm là phía Campuchia phải có những biện pháp thích hợp để trừng trị những kẻ gây rối và không để cho việc xâm nhập lãnh thổ Việt Nam xảy ra một lần nữa. Chưa thấy các viên chức chính phủ Campuchia ở thủ đô Phnom Penh lên tiếng, nhưng chính quyền tỉnh Suai Rin giáp với Long An có tuyên bố là lấy làm tiếc về vụ việc và nhấn mạnh là cũng có 10 người Campuchia bị thương. Ông Rin Kamerin, một đại biểu đối lập Campuchia thì nói rằng chính người Việt Nam đã tấn công trước.
Thông tin viên Sơn Trung của đài chúng tôi ở Campuchia đã liên lạc với các bên liên quan đến vụ xô xát vào ngày Chủ nhật, cho biết rằng nhóm người dân Campuchia và các dân biểu đối lập thì nói là họ đi kiểm tra biên giới trên vùng đất của Campuchia. Trong khi đó, viên chỉ huy lực lượng biên phòng Việt Nam cũng nói với phóng viên chúng tôi là nơi xảy ra xô xát thuộc lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam và Campuchia có biên giới chung dài đến 1.270 cây số và có nhiều nơi chưa được phân định rõ ràng. Vào giữa tháng 6, chính phủ Campuchia có gửi một công hàm phản đối người Việt Nam đào ao nuôi cá trên khu vực biên giới thuộc Campuchia. Khu vực này cũng nằm trong số những điểm chưa có mốc biên giới được phân định rõ. Chuyện tranh chấp biên giới Việt Nam-Campuchia thường hay được phe đối lập trong Quốc hội Campuchia đem ra để chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, được cho là quá nhân nhượng nhiều cho phía Việt Nam.
Một lần nữa, ngư dân Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc tấn công tại khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đó là chiếc tàu đánh cá của ông Nguyễn Chí Thạnh, cư ngụ tại đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông báo của giới chức huyện đảo Lý Sơn, thì vào 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, chiếc tàu đánh cá của ông Thạnh bị hai tàu Trung Quốc tấn công tại một nơi cách đảo Bạch Quy của quần đảo Hoàng Sa 1 hải lý. Hai tàu Trung Quốc này đã cướp đi hải sản và thiết bị máy móc trên tàu, gây nên thiệt hại trị giá khoảng 130 triệu đồng. Ngày hôm qua, nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam đã ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành vi cướp phá đó. Xin nhắc lại là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của mình trên 90% diện tích Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực đoạt từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam vào năm 1974.
Về mặt quân sự và cũng liên quan đến Biển Đông, chiếc tàu ngầm thứ tư thuộc lớp Kilo do Nga sản xuất đã được đưa về đến cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày hôm qua. Tàu ngầm Kilo là loại tàu chạy bằng dầu diesel và nổi tiếng là chạy rất êm, có thể tránh được các màn hình radar của đối phương. Trong nỗ lực mua sắm vũ khí tối tân để phòng thủ trước áp lực quân sự của Trung Quốc ngoài Biển Đông, vào năm 2009, Việt Nam đã ký một hợp đồng trị giá đến 2 tỷ đô la để mua 6 chiếc tàu ngầm thuộc loại Kilo. Các chiếc tàu này được đóng ở thành phố St. Petersburg của nước Nga. Ngoài ra, Nga cũng đảm nhiệm việc đào tạo các thủy thủ và sĩ quan hải quân để vận hành những con tàu này.
Chuyển qua phần tin quốc tế, suốt ngày hôm qua cả chục ngàn người dân Hồng Kông đã tham dự cuộc biểu tình, ủng hộ dân chủ và đòi ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh phải từ chức vì không làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo. Cuộc biểu tình bắt đầu tại trung tâm thành phố trước khi đoàn người tiến về khu vực hành chánh của đặc khu. Ngoài những chiếc dù màu vàng biểu tượng cho dân chủ và tự do, đoàn biểu tình còn mang theo những biểu ngữ với nội dung đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải cho họ được quyền quyết định vận mạng chính trị, không chấp nhận chuyện chỉ được bỏ phiếu cho người lãnh đạo trong danh sách các ứng viên được Trung Quốc chấp thuận.
Trong phát biểu được trực tiếp truyền hình, ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh nói rằng dân chủ là điều mà mọi người đều mong muốn, thế nhưng không vì thế mà gây xáo trộn đời sống của người dân và mức phát triển của đặc khu. Khác với những cuộc biểu tình trước đây, số người tham dự lần này và trong năm nay được kể là không đông bằng, nhưng một sinh viên trẻ tên Andy Phùng nói với báo chí rằng anh không xem đó là điều quan trọng, vì người tham gia biểu tình cũng như người không tham gia đều mong muốn Hồng Kông có quyền tự quyết. Các thông tin viên của đài chúng tôi cũng cho hay từ sáng đến giờ không có xáo trộn nào xảy ra, chỉ có một người bị cảnh sát bắt về tội đốt cờ Hồng Kông nhưng được trả tự do ngay sau khi đóng tiền phạt.
Với lý do bảo vệ những lợi ích căn bản của nhân dân và bảo vệ chủ quyền, Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có cả những điều khoản cho phép chính quyền kiểm soát thông tin và các trang mạng. Đạo luật vừa được thông qua ít giờ đồng hồ trước đây tức khắc bị các nhà tranh đấu ở Trung Quốc cho là để nhắm vào mục đích giới hạn quyền tự do bày tỏ tư tưởng của người dân, và nhà nước Bắc Kinh sẽ dùng luật vừa được ban hành để quy chụp những người bất đồng chính kiến vào tội âm mưu phá hoại an ninh quốc gia. Đạo luật cũng có điều khoản buộc chính phủ phải đảm bảo an toàn và kiểm soát thông tin, khiến nhiều người nghĩ rằng trong tương lai tất cả mọi nhu liệu điện toán sử dụng ở Hoa Lục đều là nhu liệu sản xuất tại Trung Quốc. Khi thông báo tin đạo luật được thông qua, một viên chức của Thường vụ Quốc hội Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi chủ trương phát triển hòa bình, nhưng không vì thế mà hy sinh những quyền lợi cốt lõi của quốc gia.
Trong mục đích khuyến khích du khách ghé thăm Nam Hàn, chính phủ Seoul thông báo từ đầu tuần tới cho đến cuối tháng 9, du khách từ Trung Quốc và những nước ASEAN sẽ không phải xin chiếu kháng nhập cảnh. Quyết định này được Bộ Tư pháp Nam Hàn loan báo ngày hôm nay. Trước đó, ông Thứ trưởng Bộ Du lịch Kim Jong cho hay kỹ nghệ du lịch sẽ bị thiệt hại tới hơn 2 tỷ 300 triệu đô la nếu lượng du khách tiếp tục giảm đi vì sợ bị nhiễm bệnh MERS, tức hội chứng suy hô hấp Trung Đông, là căn bệnh đã giết chết 33 người tính đến lúc này. Sáng nay, Bộ Y tế Nam Hàn cho biết trong 4 ngày qua không có một ca nhiễm mới, chứng tỏ những biện pháp phòng chống đã có hiệu quả.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tin từ Nhà Trắng cho hay khoảng 45 phút đồng hồ nữa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ loan báo đã đạt được thỏa thuận với Cuba để mở cửa tòa đại sứ Mỹ ở Havana. Điều Tổng thống Obama sắp sửa công bố được xem là một bước tiến rất quan trọng về mặt ngoại giao, chấm dứt giai đoạn thù nghịch kéo dài hơn 50 năm giữa Hoa Kỳ và quốc gia láng giềng nhỏ bé Cuba. Tuy nhiên, một số chính trị gia Cộng hòa lên tiếng phản đối điều mà vị Tổng thống Dân chủ của Mỹ sẽ làm. Điển hình là ứng cử viên Tổng thống Jeb Bush nói rằng mở cửa tòa đại sứ tại Havana có nghĩa là công nhận một chính phủ độc tài, chẳng giúp ích gì cho khát khao muốn thấy tự do dân chủ của người dân Cuba.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư mùng 1 tháng 7 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam khóa 13 kết thúc kỳ họp thứ 9 vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, sau hơn một tháng họp, nhưng không ra nghị quyết về Biển Đông. Sau đó, các đại biểu về địa phương gặp cử tri, cũng có người cho rằng Việt Nam hiện đang yếu nên không thể đương đầu với Trung Quốc. Nhiều người dân quan tâm đến vấn đề Biển Đông không đồng ý với quan điểm của Quốc hội như thế. Lập luận của những người phản đối lập trường của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong chuyện Biển Đông như vừa qua là gì? Gia Minh ghi nhận trong phần sau.
Trong cuộc họp báo sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói với báo giới là tán thành tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong vấn đề Biển Đông hiện nay. Quốc hội tiếp tục theo dõi và sẽ có tuyên bố chính thức khi thấy cần thiết. Theo nhiều người quan tâm tình hình tại khu vực Biển Đông hiện nay, sau khi Trung Quốc chính thức tuyên bố hoàn thành việc cải tạo một số bãi đá thành đảo nhân tạo, thì thực tế như thế là quá nguy cấp đối với Việt Nam chứ không thể nói là chưa đến lúc cần thiết. Facebooker Trần Bang từ Sài Gòn trình bày về vấn đề này.
Theo tôi thì Quốc hội Việt Nam thì nó không có độc lập, không bị phụ thuộc về Đảng ấy. Tức là nó là chẳng qua là cái nơi để triển khai các nghị quyết của Đảng. Thế nên là cái Quốc hội Việt Nam mà lời nó đại diện dân Việt Nam thì không đúng lắm. Còn tôi nghĩ việc mà ra nghị quyết về Biển Đông mà, thì cái này nó không phải chậm trễ mà nó quá chậm trễ. Tức là từ năm ngay từ năm ngoái đó, khi đoàn khoan B981 nó vào Biển Đông ấy, mùa tháng 5 năm ngoái đấy, thì đến nay thì họ vẫn cứ tiếp tục không ra cái nghị quyết mà cái nguyện vọng nhân dân mình thì là Quốc hội phải có một cái tiếng nói để mà chứng minh rằng cái việc mà Trung Quốc cứ lẫn tới ở Biển Đông ấy là cái việc là nghiêm trọng, và nhân dân Việt Nam ấy là phải lên tiếng để cho thế giới biết cũng như nhân dân Trung Quốc biết là cái việc Trung Quốc làm như là không chính đáng, là tham lam, là có ý là dùng sức mạnh của một cường quốc mới nổi ấy để ăn hiếp Việt Nam.
Nhà nghiên cứu về Biển Đông, ông Trương Nhân Tuấn từ Pháp cũng đưa ra những ý kiến về việc Quốc hội Việt Nam qua mấy kỳ họp vẫn không có một nghị quyết nào về Biển Đông, mà trái lại còn cho là chưa cần thiết.
Bản hiến pháp đã nói về vai trò Quốc hội như thế nào? Thì cái điều 3 nói về thẩm quyền của Quốc hội như thế này, là Quốc hội có quyền quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình, quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Cái sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của Việt Nam nó bị đe dọa. Những công trình mà Trung Quốc họ vừa xây xong đó, là trong những ngày tới có thể trở thành những căn cứ quân sự, không quân và hải quân, và một số có thể trở thành những pháo đài trên biển. Thì tất cả những cái đảo mà do Việt Nam kiểm soát hiện nay đó, thì bị các căn cứ đó đe dọa. Trong khi cái tham vọng của Trung Quốc thì họ đâu có giấu đâu. Họ là muốn làm chủ 90% Biển Đông. Và trong thời gian sắp tới họ sẽ ra tuyên bố vùng nhận diện phòng không. Thì vùng biển của Việt Nam cũng bị đe dọa sẽ bị mất cho Trung Quốc. Chứ không có tình huống như vậy đó. Thì mình thấy rồi, thái độ của đại biểu của Việt Nam khi mà họ cho rằng là chưa cần thiết để ra một cái nghị quyết về Biển Đông. Rồi mình thấy là vô trách nhiệm. Theo tôi á, hợp lý đó thì Quốc hội phải ra cấp thời một cái nghị quyết về Biển Đông. Hoặc là ban bố tình trạng khẩn cấp ở Biển Đông. Hoặc là ra tuyên bố về một biện pháp đặc biệt nào đó. Ví dụ như là kiện Trung Quốc ra tòa. Hoặc là ra một cái văn bản chính thức yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp để mà yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật lệ quốc tế.
Vào ngày 29 tháng 6, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trong cuộc gặp cử tri thành phố Đà Nẵng sau kỳ họp Quốc hội được báo chí trong nước trích dẫn nói rằng, xin trích nguyên văn, chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được, thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó. Bà con cử tri cũng hiểu cho các đồng chí lãnh đạo, không phải chúng ta lúc nào cũng hô hào đánh nhau. Hiện đã có phương án, giải pháp cho vấn đề Biển Đông, khi cần chúng ta sẽ ra nghị quyết, và đã ra nghị quyết thì phải có hiệu lực. Cư dân mạng bàn tán xôn xao về bài phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn và có những phản ứng như trình bày của Facebooker Trần Bang sau đây.
Thì cái này thì tôi có đọc lại một số báo ấy, thì thấy cũng không chính xác hoàn toàn như cái internet đưa. Còn nếu nó đúng như cái internet đưa thì ông không xứng đáng làm tướng, tức là làm người dân Việt Nam không thể được nói làm tướng. Bởi vì nếu nó đúng như thế đưa thì ông nói là Trung Quốc nó mạnh lắm, mình không xâm phạm được nó. Tức là ông đi câu nói là chúng ta bất chính chưa đi xâm phạm người khác. Nhưng là Trung Quốc xâm phạm mạnh, mình phải bảo vệ. Tức là bây giờ chúng ta sẽ chưa được mạnh, thì chúng ta kêu gọi đồng bào, kêu gọi thế giới để tìm mọi biện pháp. Tức là giống như mình sẽ có một cái cuộc họp liên hồng. Tức là chúng tôi đề nghị tất cả nhân dân chúng ta có phải là cái kế gì hay, thiết kế của nhà nước để đòi lại biển đảo, hoặc là trước tiên là không thể cho Trung Quốc tiếp tục xâm phạm nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ đòi lại từng phần đã mất. Thì phải kêu gọi như thế, tức là ông là ngôn tướng, ông này là phát cơ hội thì ông phải ra được cái ý như thế. Tức là chúng tôi cũng đang tìm cách để mà đòi lại, tìm cách mà lấy lại. Và trước mắt là tìm cách để không cho Trung Quốc lấn tới. Bởi vì hiện nay Trung Quốc vẫn cứ bảo hiếu hảo, nhưng cứ lấn tới. Thế hàng ngày, từ ngày từ giờ mà chúng ta vẫn có thể thấy là dân Việt Nam ấy, là vẫn bị Trung Quốc xâm phạm. giờ nó ra những cái lệnh là cấm tàu thuyền chúng ta không được đi ra cái vùng Hoàng Sa, chẳng hạn như từ tháng 6 tháng 8 này ạ. Cái đấy chúng ta vẫn lại bảo là yếu thì chừng mà pháp lý là chúng ta hoàn toàn đủ sức chứ phải yếu được. Thứ hai là nếu anh cảm thấy là chưa đủ sức mạnh thì anh phải kêu gọi nhân dân, kêu gọi đồng bào, kêu gọi trong nước ủng hộ, chứ không thể là nói là tôi yếu lắm, tôi không dám chống đảng.
Nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn trình bày quan điểm về việc nhắc đến biện pháp chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tình hình hiện nay.
À, cái vấn đề này mình không có yêu cầu Việt Nam đánh, và phi họ có chủ trương đánh hay không, đâu ai đánh đâu. Mình phải sử dụng những cái biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép. Cái vấn đề là Việt Nam đã có dư thừa những cái phương tiện để mà họ sử dụng để mà chống lại Trung Quốc một cách hợp lý thì họ không sử dụng. Giả sử như là trọng tài quốc tế hay là sử dụng diễn đàn của Liên Hợp Quốc để yêu cầu Liên Hợp Quốc đưa ra những cái nghị quyết để mà buộc Trung Quốc tôn trọng luật lệ, hoặc là Việt Nam có thể thắt chặt đồng minh với lại Mỹ như là Phi họ cũng đang làm việc đó. Để làm gì? Để mà tạo ra một cái thế đối trọng. Mình biết mình yếu, mình không có thể nào mình đánh được hết trơn á. Nhưng mà từ hồi nào tới bây giờ, nước yếu, một nước yếu lúc nào cũng phải liên minh với một cái nước mạnh khác hơn để mà tự bảo vệ lấy mình. Cái hành vi của Việt Nam hiện nay, cái thái độ của Việt Nam hiện nay là cái thái độ tự cô lập mình. Cái thái độ này gọi là tự sát.
Theo nhiều người dân ở Việt Nam thì họ cho rằng chính quyền Hà Nội cần phải để cho dân chúng cùng tham gia lên tiếng về tình hình Biển Đông. Đa số những người từng tham gia các lần biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam trước đây đều nêu chất vấn tại sao chính quyền Hà Nội lại mạnh tay đàn áp với người dân yêu nước, cũng như mạnh mẽ chỉ trích tuyên truyền về các thế lực thù địch mà không nói đủ cho người dân trong nước và cả trên thế giới về tình hình nóng bỏng ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, thị trường chứng khoán của Trung Quốc đang bị dao động nặng sau khi sụt giá mất 1/5 trong 2 tuần, khiến chính quyền phải hạ lãi suất và tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng để kích thích. Giữa những bất trắc đang chờ đợi giới đầu tư, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu đặc tính của thị trường chứng khoán Trung Quốc qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi này do Nguyên Lam thực hiện.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Hôm thứ Sáu ngày 26, chỉ nổi trong một ngày mà chỉ số phức hợp của thị trường Thượng Hải là Shanghai Composite Index sụt tới 7,4%, tức là mất 19% từ đỉnh cao ngày 12 tháng 6. Hai sàn giao dịch cũng giảm tương tự là Thẩm Quyến mất 20% và Chinex mất 27% so với đỉnh điểm vào đầu tháng 6. Qua ngày thứ Bảy 27 thì Ngân hàng Trung ương của Bắc Kinh đột ngột cắt lãi suất tài trợ 25 điểm cơ bản, tức là 0,25%, và hạ mức dự trữ pháp định xuống chỉ còn có 2%. Vậy mà đến ngày thứ Hai 29, các thị trường chứng khoán xứ này vẫn mất giá, tổng cộng là hơn 1/5 so với đỉnh cao của họ. Giới giao dịch cổ phiếu cho là thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu trào lưu sụt giá, mà họ gọi là bear market. Thị trường ủ rũ tựa con gấu. Qua ngày thứ Ba 30 thì các chỉ số đã tăng chút đỉnh, nhưng có thể là sẽ còn bị nhiều dao động trong thời gian tới. Vì vậy xin ông phân tích cho thính giả của chúng ta những đặc điểm đáng chú ý của thị trường này. Và nếu có thể thì thưa ông có thể đưa ra vài tiên báo về chiều hướng tương lai ạ?
À? Tôi xin được nói ngay rằng chúng ta đang bước vào một cái thị trường chẳng giống ai. Xin gọi đó là thị trường chứng khoán với màu sắc Trung Quốc. Cái đặc tính đó là Bắc Kinh đánh cá về kinh tế với đồng tiền của người dân.
Chúng tôi hiểu rằng ông vừa nêu một kết luận tổng hợp động thái Trung Quốc từ nhiều năm. Nếu vậy thì xin ông bắt đầu bằng sự kiện là trong vòng 1 năm 12 tháng vừa qua, các thị trường chứng khoán xứ này đã tăng vọt gần gấp đôi trước khi bị sụt kể từ ngày 12 và nay đang ở giữa giai đoạn dao động. Như vậy, đặc tính hay màu sắc Trung Quốc là gì ở trong trào lưu này ạ?
Dạ, có lẽ chúng ta phải lùi xa hơn cái thời khoảng một năm và nhìn sâu hơn vào quá khứ đó thì mới dám nói đến những cái đặc tính của cái thị trường này. Chẳng hạn như giữa năm 2007 đó, tức là đúng 8 năm về trước đó, thì thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã có một vụ sụt giá mất 16% vào ngày 30 tháng 5. Khi ấy dân tàu chơi stock đó thì họ gọi là sự biến 530. tức là ngày 30 tháng 5 đó. Và khi ấy thì lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã có cái biện pháp can thiệp để khôi phục niềm tin của giới đầu tư qua cái quyết định thay đổi cái thuế suất đánh trên các cái nghiệp vụ giao dịch. Thế thì nhìn xa hơn và toàn cảnh đó, thì người ta thấy rằng cứ giáp Tết Nguyên đán là các cái thị trường chứng khoán của tàu lại giảm giá vì dân đầu tư bán ra để lấy tiền về ăn Tết. Và mỗi khi thị trường giảm giá mạnh đó, thì nhà nước lại nhảy vào can thiệp để khích lệ tinh thần dân chúng. Và đây là một cái đặc điểm của Trung Quốc. Thì các cái thứ khác đấy khi để cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương hay là cái Ủy ban Giao dịch Chứng khoán nó nhảy vào thị trường để làm sai lệch những cái quy luật cung cầu và cả chiều hướng giá cả. Mà người ta chỉ đảm bảo cái luật lệ minh bạch và áp dụng nhất quán để giới đầu tư và doanh nghiệp tính toán lợi hại trên một thị trường có cái mục tiêu cơ bản đó là huy động vốn cho các doanh nghiệp. Thế thì vụ thị trường cổ phiếu tàu đã tăng giá trong năm qua và thật ra là đã lên gấp 3 từ hơn 3 năm qua đây, cũng nằm trong những đặc tính ấy thưa cô.
Ông vừa nêu ra một nhận xét đáng chú ý là trào lưu tăng giá này đã khởi sự từ 3 năm trước chứ không phải từ 1 năm qua. Nguyên do nào hay biện pháp gì của Bắc Kinh đã thổi lên vụ tăng giá đó thưa ông?
Dạ, chúng ta nên nhìn vào cái biện pháp này thì thấy ra cái rủi ro ngày nay của cái thị trường chứng khoán Trung Quốc. Dưới quan sát gọi đây là ảo thuật của Bắc Kinh, tôi gọi đây là xảo thuật moi tiền của nhà nước. Từ năm 2010 đấy thưa cô, thì Bắc Kinh đã cho nhà đầu tư vay tiền của các cái doanh nghiệp môi giới chứng khoán để mua cổ phiếu, và cái biện pháp giải tỏa đó lại còn được mở rộng hơn từ năm 2012 và là động lực của cái vụ cổ phiếu lên giá. Và cái chuyện này nó hơi chuyên môn một chút cho nên có lẽ chúng ta cũng cần phải giải thích thêm. Một cách thông thường đó, thì nhà đầu tư là người có tiền tiết kiệm, không cần tiêu ngay nên mới đem cái khoản tiền gọi là dư dôi đó đi đầu tư. Thí dụ như vào thị trường cổ phiếu hay là trái phiếu hoặc là thị trường bất động sản, hoặc đơn giản nhất là ký thác vào một chương mục tiết kiệm ngân hàng để kiếm lợi. Thế cái nguyên tắc an toàn ở đây đó là chỉ đầu tư và lấy rủi ro. Nếu mà dù mình có thua lỗ mất tiền thì sinh hoạt thường nhật của gia đình cũng không có bị thiệt hại gì. Nhưng mà vì ham lời và tính rằng thị trường sẽ còn lên giá đó, người ta mới đi vay tiền để đưa vào nghiệp vụ đầu tư đó thực cục.
Thưa ông Nguyên Lan, xin hỏi ngay rằng người ta đi vay ở đâu ạ?
Người ta có thể vay mượn trong gia đình bè bạn, nhưng mà rất hiếm, rất khó vì chẳng ai muốn cho người khác vay tiền để đưa tiền vào một cái nghiệp vụ khó hiểu. Hay cũng chẳng ngân hàng nào mà cho thân chủ mình vay tiền để đi chơi stock vì họ không thẩm định được rủi ro của cái việc sử dụng và sinh lời đó. Thì trên thị trường chứng khoán đó, giới đầu tư cũng không có thể gõ cửa một cái doanh nghiệp để bảo rằng là tôi xin đưa tiền này nhé để mua cổ phiếu của quý vị. Giới đầu tư đó cần các cái công ty chuyên môn làm cái nghiệp vụ trung gian, tức là đưa tiền của mình, của nhà đầu tư mua cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán, và các công ty này biết rất rõ tình hình giá cả. Thế thì biết rõ các cái công ty làm nghiệp vụ môi giới chuyên môn đó mới có thể cho nhà đầu tư vay tiền để mua thêm cổ phiếu. Người ta gọi đó là margin lending, mà nghiệp vụ giao dịch bằng tiền đi vay thay vì bằng vốn riêng của nhà đầu tư đó thì được gọi là
margin trading.
Vậy thì các công ty môi giới này không chỉ giúp thân chủ về mặt chuyên môn khi mua bán cổ phiếu và nhận tiền hoa hồng mà còn có thể là nhà tài trợ nghiệp vụ đầu tư nữa phải không ạ? Thưa ông, như vậy thì họ lấy tiền đâu ra cho các thân chủ vay ạ?
Cái câu hỏi đó rất hay vì nó cho thấy cả một cái chu trình vay trả rất là nhiều khi phức tạp. Các cái doanh nghiệp trung gian này đã có thể dùng vốn riêng của họ để cho nhà đầu tư vay tiền đánh bạc, mà tin rằng đó là mình nắm vững tình hình lời lãi rủi ro vì là đánh bạc trên các cái sàn chứng khoán đó, mà họ biết là lên giá hay là xuống giá. Nếu mà thấy nhà đầu tư dùng tiền đi vay này chơi stock mà giá lại sụt tới gần cái giá mua lúc ban đầu đó, thì họ có quyền đòi nhà đầu tư chân thêm vốn. Đấy là trường hợp ta gọi là margin call. Khi mà nhà đầu tư lại hết tiền chân vốn vì giá sụt quá mạnh và cần phải đắp quá nhiều tiền đó, thì các doanh nghiệp trung gian có quyền bán ngay các cái cổ phiếu mất giá ấy để lấy lại tiền của họ. Nói cho dễ hiểu đó, thì các doanh nghiệp trung gian biết rõ tình hình rủi ro nên có thể tài trợ cho nhà đầu tư. Nhưng, và đây mới là cái chuyện lý thú, khi quá nhiều nhà đầu tư muốn gõ cửa vay tiền thì doanh nghiệp trung gian có thể đi vay ngân hàng để đem về cho thân chủ đầu tư mình đi đánh bạc mà họ kiếm lời ở giữa thưa cô.
Dạ thưa ông, nói như vậy có nghĩa là khi Bắc Kinh cho nhà đầu tư được phép vay tiền của doanh nghiệp làm dịch vụ môi giới thì cũng có nghĩa là cho dòng tiền của ngân hàng chảy vào thị trường chứng khoán qua các doanh nghiệp môi giới này ạ. Nhưng vì sao Bắc Kinh lại làm như vậy thưa ông?
Đấy mới là cái câu hỏi then chốt và nó khiến cho chúng ta liên hệ đến cái quyết định hạ lãi suất và giảm mức dự trữ xác định mà Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh vừa mới công bố hôm 26 vừa rồi. Thưa cô, lãnh đạo Trung Quốc tính như thế này này, khi mà thị trường địa ốc đã sa sút, họ muốn mở cái vòi tiền của các cái công ty môi giới và của các ngân hàng cho giới đầu tư đưa qua thị trường chứng khoán. Thì trên cái thị trường chứng khoán này đó, các cái doanh nghiệp cần huy động vốn và phát hành cổ phiếu cho giới đầu tư mua về để kiếm lợi. Thế khi mà nhà đầu tư dễ vay tiền đưa vào thị trường thì các cái doanh nghiệp dễ có thêm vốn để thanh toán các cái khoản nợ quá lớn của họ. Chúng ta không quên rằng các cái doanh nghiệp của Trung Quốc đang có mức nợ rất cao, có thể lên đến 17.000 tỷ đô la, cho nên họ có nhu cầu trả nợ rất lớn. Thế thì khi mà giải tỏa cái điều kiện tài trợ cho giới đầu tư như vậy, đó, Bắc Kinh đã thổi lên một trái bóng cổ phiếu nhờ cái phản ứng ham lời của người dân, tức là của nhà đầu tư đó. Và trái bóng đó mới giải thích cái việc cổ phiếu tăng vọt. Và nếu mà mọi sự tốt đẹp, nhà đầu tư mà có lời thì có thêm tiền nâng cái mức tiêu thụ và kích thích kinh tế. Và đấy là điều mà giới kinh tế gọi là hiệu ứng thịnh vượng, tức là wealth effect. Và nó phù hợp với lại cái chủ trương chuyển hướng kinh tế về tiêu thụ và tạo ra một cái thành phần trung lưu khá giả sẽ ủng hộ chế độ. Còn các doanh nghiệp mắc nợ đó, thì có thêm tiền trả nợ lại cho các ngân hàng. Và các ngân hàng đã đỡ bị mất nợ và mọi việc đều tốt đẹp cả, thưa cô.
Dạ, nếu trái bóng đó bể thì sao ạ?
Ồ, đấy mới là cái câu hỏi ngàn vàng mà đang làm cho lãnh đạo Bắc Kinh mất ngủ, thưa cô. Chúng ta cần nhắc lại cái gọi là bản sắc Trung Quốc trong thị trường chứng khoán đã. Trước khi mình trở lại cái câu hỏi nhức nhối trên, khác với các nước văn minh chỉ đặt ra luật chơi bình đẳng, có luật lệ nghiêm minh để thị trường tự do vận hành trong một khuôn khổ pháp định công khai, thì lãnh đạo Trung Quốc lại nhảy vào thị trường để điều tiết tài nguyên và lợi tức quốc dân theo cái chủ trương chính trị của họ. Nhưng mà bản sắc Trung Quốc đó, nó cũng bao gồm cả cái phản ứng ham lời và ưa đánh bạc của người dân. Thế khi được nhà nước mà mở cửa cho mình chơi sấp, lại còn khuyến khích có biện pháp tài trợ đó, thì quả nhiên là thị trường lên giá vô vụ. Và người ta đánh giá thị trường này đó ở một cái khái niệm gọi là kết giá tư bản của thị trường, hay là market capitalization, là nhân tổng số cổ phiếu với cái giá đương thời trên thị trường. Thì tính đến cuối năm ngoái đó, thì kết giá này lên đến 4.500 tỷ đô la. Tức là đã vượt qua Nhật và chỉ có thua thị trường Mỹ thôi. Song song là vì cái phản ứng tâm lý bầy đàn, khi thấy cổ phiếu lên giá, cái dân tàu ào ào nhảy vào đánh bạc kiếm lợi, lại còn đi vay để đánh bạc mà có khi chẳng hiểu ra cái sự vận hành của thị trường chứng khoán là gì. Thì Trung Quốc có 90 triệu nhà đầu tư như vậy, đa số là bỏ con, và họ ra vào thị trường như là đi vào sòng bạc đó. Họ có tiền mà không ký thác ngân hàng vì phân lời quá rẻ, và đem vào sòng bạc chứng khoán. Và trong đó có chừng 30% là tiền đi vay, tức là cái gọi là margin lending.
Thưa ông, nếu vậy khi truyền thông chuyên đề nói đến hiện tượng margin call mà ông gọi là châm vốn, thì đó có phải là chỉ dấu cho thấy thị trường đang dao động và trái bóng sẽ bể không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy, và câu trả lời rõ rệt mà dễ hiểu nhất đó, là các doanh nghiệp Trung Quốc đang có mức lời sa sút thì cái giá cổ phiếu của họ nó không có thể tăng mãi như vậy. Và khi mà cổ phiếu đã sụt thì phản ứng bầy đàn đó, tất nhiên là dẫn đến cái nạn bán tháo, làm cho nhà đầu tư mất vốn và các ngân hàng để theo nhau mất nợ. Và chúng ta đang chứng kiến cái chuyện đó. Và cái vụ này tôi nghĩ rằng sẽ còn kéo dài nhiều năm, thưa cô.
Dạ, chúng tôi xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Tư mùng 1 tháng 7 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài Á Châu Tự Do. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh tối thứ tư mùng 1 tháng 7 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, Việt Nam đang rầm rộ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh như một khuôn mặt đại diện cho đổi mới và một người cộng sản kiên trung, điển hình cho những thế hệ cộng sản tiếp nối. Mặc Lâm điểm lại những hoạt động nổi bật của ông sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915. Năm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông và nhân cơ hội này, nhiều vấn đề lịch sử được xem xét lại, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn cầm quyền, và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là đại diện cho phe bảo thủ một cách toàn vẹn và kiên trung nhất. Giới văn nghệ sĩ cũng như báo chí vào thời kỳ đổi mới, không ai có thể quên những bài viết vào cuối tháng 5 năm 1997, ký tên NVL trên báo Nhân dân trong mục Nói và Làm. Loạt bài những việc cần làm may của ông đã thổi vào không khí chính trị u ám của Việt Nam lúc ấy, một hy vọng mới về quyền tự do phát biểu, quyền căn bản phát triển dân chủ và công bằng xã hội vốn vắng bóng dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Thế nhưng đáng buồn, cái gọi là cởi trói này chỉ là gáo nước giữa sự cháy bỏng của lòng dân. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hô hào thay đổi nếp nghĩ cách viết cho báo chí, bút hiệu NVL đã biến mất trên báo Nhân dân và mọi tờ báo khác lại bắt đầu siết chặt sợi dây kiểm duyệt. Đại tá nhà báo quân đội Phạm Đình Trọng nhận xét về việc này.
Về cái đổi mới kinh tế thì đúng là ông Trường Chinh là người khởi xướng và thực hiện đổi mới quyết liệt trong kinh tế. Thế còn người mà ở trong lĩnh vực văn nghệ báo chí thì Nguyễn Văn Linh đúng là thực sự là cũng có vai trò, ông là người đã có một câu nổi tiếng tức là cởi trói cho giới văn hóa văn nghệ. Thế nhưng mà ông ấy cởi ra ngoài rồi chính ông lại trói lại. Ông ấy cởi và ông ấy cầm cái sợi dây ấy trong tay, ông chưa kịp vứt đi thì ông lại trói, chính ông lại người trói lại. Cái lúc đổi mới nó có cái xu thế nó bắt đầu thì ông cũng hăng hái và ông ấy nói cởi trói rồi là phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Rồi chính ông lại trói lại và ông trói còn chặt hơn là trước khi được cởi trói.
Nhớ về chuyển biến này, tiến sĩ Hà Sĩ Phu kể lại những điều mà ông biết trước đây.
Có một cái đoạn ông ấy có muốn đổi mới, ông ấy nói là phải tự cởi trói á, cái sự cởi trói đó. Thứ hai là rồi thì ông bảo là văn nghệ sĩ không nên bỏ công ngoài bút ra. Đoạn ấy làm cho nhiều người là tưởng rằng ông này là tốt, nhưng mà ông này về lập trường thì thực sự là rất là bảo thủ đấy. Thứ nhất là trong quan hệ giữa ông Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Hổ và Nguyễn Văn Linh, thì người bảo thủ số 1 trong 3 cái người đó chính là Nguyễn Văn Linh. Ông Nguyễn Văn Linh còn được bắt xử tội ông Nguyễn Hộ và bắt đi đầy ra đành rồi, mà có lẽ xíu nữa thì bắt luôn cả Võ Văn Kiệt. Thì ông này thực sự rất bảo thủ, rất mau ít. Thứ ba là sau khi mà viết được một số bài có vẻ muốn đổi mới, tôi có được nghe một cái câu chuyện. Có một lần ông Lê Đức Thọ có nói với trong người bộ về ông Nguyễn Văn Linh nhé. Tức là cái ông này thực ra trình độ chỉ là đáng làm cán bộ của địa phương thôi. Thế nhưng mà do cho ông cây đại đao, ông ấy không biết múa để cho kẻ địch nó cướp mất cây đại đao. Tóm lại là phía bảo thủ đó, họ coi rằng ông ấy nêu cái ngọn cờ đổi mới ấy, là rất là bất lợi cho sự độc tôn của Đảng. Và như thế là cái phía Lê Đức Thọ là họ đã quyết là phải phê phán cái ông Nguyễn Văn Linh này.
Dấu hiệu Liên Xô bị giải thể từ năm 1989 đã làm cho chế độ Cộng sản tại Việt Nam lung lay tận gốc rễ. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người có công giữ cho Việt Nam thoát khỏi cơn bão cách mạng, quét sạch chủ nghĩa Cộng sản trên hầu hết các phần đất đã tôn thờ nó, bằng việc tiến tới tìm sự nương dựa vào Trung Quốc, thành trì thứ hai trong thế giới Cộng sản. Thành trì này tuy có tì vết của chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định chọn hội nghị thành đô làm khởi đầu cho một cuộc hôn phối chấp vá mới, và Tổng Bí thư Linh là người dẫn đầu phái đoàn này. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nêu lên ý kiến của ông.
Do cái sự bố trí của cái phe thân Trung Cộng đó, Nguyễn Văn Linh đã cầm đầu cái phái đoàn đi sang thành đô, thì thực ra một cái hành động là hoàn toàn là rất vô cùng tai hại, đưa Việt Nam vào một cái quỹ đạo không thể ra được. Thế cho nên tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Linh ấy, đổi mới của ông ấy cũng chẳng qua là để cứu đảng thôi. Thế nhưng mà cũng do cái chuyện muốn cứu đảng và trình độ thì lại non, mà quan điểm thì lại là bảo thủ, cho nên cùng phải đi vào cái quỹ đạo thành đô đó, thì cái tội nhiều hơn cái công rất nhiều.
Ông Nguyễn Văn Linh được người Cộng sản xem là có ý chí sắt đá bảo vệ thành trì Cộng sản, với lập trường kiên định không thay đổi về chủ thuyết độc tôn lãnh đạo. Trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, tờ Vietnamnet đưa lại quan điểm của ông trước đây như một slogan trong vai trò của người giữ ngôi đền bảo thủ, người không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết ý kiến của ông về quan điểm này.
Cái câu đó quá lỗi thời. Cái câu đó là cản trở cái sự chuyển hóa, cái sự đổi mới của đảng theo cái chiều hướng là tích cực tiến bộ. Giờ thấy trên mạng cũng đưa đó, mà kể cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói đồng chí Nguyễn Nhân Linh là cái người mà kiên định lập trường nhất, là cái người mà là không bao giờ là chấp nhận đa nguyên đa đảng. Bây giờ cái đó chống lại cái xu thế phát triển của thời đại. Mà ông Nguyễn Phú Trọng là ông chuẩn bị đi Mỹ để mà nhân dân cũng hy vọng là cái chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng là sẽ thiết lập một cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ để mà tạo sức tạo lực để mà chống lại Trung Quốc xâm lược. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng lại ca ngợi ông Nguyễn Văn Linh là cái người là không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng, thì cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng là cũng rất là lỗi thời. Cái hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ thì cũng giảm đi rất là nhiều. Cái chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng là với cái xu thế tình hình mới hiện nay đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng là ông trở về với nhân dân, ông nắm ngọn cờ dân tộc, thiết lập cái mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, với thế giới dân minh tiến bộ để chống Trung Quốc. Nhân dân người ta hy vọng vậy, cán bộ đảng viên người ta hy vọng vậy. Nhưng mà ông phát biểu như thế thì cái niềm tin, niềm hy vọng đó mất đi rất là nhiều.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh dưới mắt những người cộng sản giữ sự kiên trung tới giờ chót, thì ông vẫn sáng ngời như một ngôi sao dẫn đường. Tuy nhiên, với hầu hết những thành phần khác trong xã hội Việt Nam, có lẽ họ không quan tâm lắm tới việc đổi mới của ông. Và như tiến sĩ Hà Sĩ Phu phát biểu, hội nghị thành đô vĩnh viễn dính theo cái tên của ông như một vết cắt lịch sử rất sâu vào da thịt Việt Nam.
Nối chương trình phát thanh, thưa quý thính giả, vào hôm 3 tháng 6 năm 2015, Liên nhóm dân biểu Quốc hội Âu Châu cho tự do tôn giáo hợp tác với Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, tổ chức cuộc hội luận về đề tài tình hình tự do tôn giáo thế giới. Thông tín viên Ỷ Lan có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, tiến sĩ Katrin Lantos-Webb, để tìm hiểu về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Liên Âu trên lĩnh vực tự do tôn giáo. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thưa bà đến Quốc hội châu Âu hôm nay để trình bày bản phúc trình 2015 của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cùng với Liên nhóm cho tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu. Điều gì làm cho bà thấy quan trọng để hợp tác nhằm thăng tiến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng?
Well, I think it's incredibly important. I believe strongly that freedom of religion and belief is a fundamental human right.
Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là nền tảng cho nhân quyền, và nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã đi đầu với nỗ lực quyết liệt biện hộ cho điều này. Cho nên, thật vô cùng khích lệ khi thấy Quốc hội châu Âu và các quốc gia châu Âu cũng tham gia cho mục tiêu này qua đường lối hết sức tích cực. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tăng cường sức mạnh trong cuộc hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Đây là điều khiến cho các chính quyền bị tố cáo phải phản ứng thay đổi. Để các chính quyền này thấy rõ xung lượng của sự hợp tác Liên Châu, tôi hết sức khích lệ cho sự kiện này.
Bà có nghĩ rằng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đóng một vai trò trong tiến trình dân chủ hóa không?
I think it's incredibly important. You know, I have often talked about the fact that the very effective way in which our
cực kỳ quan trọng cho tiến trình dân chủ hóa. Tôi thường tán dương đường lối hữu hiệu mà qua đó bản hiến pháp của chúng tôi trong thời khai quốc Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã giải quyết đối với quan niệm chính giáo phân ly, cũng như bảo vệ sự tự do thực hành tôn giáo. Đây chính là vấn đề chính yếu cho sự phát triển của chúng tôi như một xã hội dân chủ và khai triển xã hội tới độ cao của sự cố kết các giai tầng xã hội. Đương nhiên, chúng tôi gặp nhiều thách thức và tiếp tục đối diện với thách thức, nhưng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là trọng tâm cho dự án dân chủ với những nỗ lực thực hiện cho mỗi quốc gia. Để tạo ra một không gian an toàn và bình đẳng trong quảng trường công chúng cho mọi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như khối quần chúng không theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào. Tôi tin rằng đây là một yếu tố đánh dấu sự trưởng thành mà một xã hội cần biểu lộ để có thể hòa nhập vào sự quản lý tốt và dân chủ.
Như bà biết, cuộc phỏng vấn này sẽ được phát trên đài Á Châu Tự Do về Việt Nam. Việt Nam từng ở trong danh sách CPC, tức Countries of Particular Concern, các nước cần đặc biệt quan tâm vì đàn áp tôn giáo. Của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới qua nhiều năm, và trong bảng phúc trình năm nay của Ủy hội, Việt Nam lại bị khuyên cáo đưa trở lại danh sách CPC. Bà có quan tâm tới vấn đề Việt Nam không?
We're very concerned, obviously. The CPC designation is for the countries that we feel have the most concerning and really problematic.
Đương nhiên là tôi rất quan tâm, đề nghị đưa vào danh sách CPC những quốc gia mà chúng tôi cảm thấy quan tâm do những báo cáo nêu rõ sự vi phạm tự do tôn giáo, và đây là trường hợp của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng một phái đoàn bao gồm những ủy viên thuộc Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới sẽ đến viếng thăm Việt Nam nhằm xem xét một số điểm. Chúng tôi đang vận động cho chuyến đi và mong mỏi thấy được kết quả. Có một lúc, dường như vấn đề tôn giáo được phát triển theo hướng tích cực tại Việt Nam, nhưng ngay lúc này thì đang thoái bộ. Đây là điều không tốt cho Việt Nam và cũng là mối âu lo cho những cộng đồng tôn giáo bị làm đối tượng đánh phá. Một trong những mảnh mạnh của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới là chúng tôi độc lập. Nhờ vậy, chúng tôi tự do nói thẳng. Chúng tôi chẳng cần phất theo chiều gió vì những lý do chính trị hay mệnh lệnh ngoại giao. Giá trị này rất cao cả. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang đặt vào danh sách CPC, nhưng chúng tôi hy vọng rằng không phải luôn luôn bị như thế. Tôi tin rằng điều tốt cho tương lai Việt Nam nếu nhà cầm quyền chịu cải cách để khỏi bị đặt vào danh sách CPC.
Xin bà một câu hỏi chót. Sau cuộc thăm viếng Việt Nam cuối tháng 7 năm ngoái, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo ông Heine Bielefeld nói rằng phép thử nghiệm để đánh giá sự phát triển quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam là điều kiện hoạt động của các cộng đồng tôn giáo độc lập, tức những cộng đồng tôn giáo không được nhà nước công nhận. Đây chính là trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà trong bản phúc trình của ủy hội có nhắc tới, vì lãnh đạo giáo hội là Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu bị quản chế từ nhiều thập niên. Bà nghĩ sao về trường hợp này?
Well, you know, his case is one of the very heartbreaking ones. He's a
trường hợp của Đức Tăng Thống là một trong những trường hợp thống thiết, bi tâm. Ngài là vị lãnh đạo khác thường, ngoại lệ. Mục tiêu của Ngài chưa được biết lắm trên thế giới. Tôi nghĩ tới một bộ mặt khác của Á Châu là bà Aung San Suu Kyi. Ai cũng biết tới Aung San Suu Kyi. Đây là điều tối quan trọng cho Miến Điện. Nhưng chưa phải là trường hợp của Tăng Thống Thích Quảng Độ của Việt Nam. Đây là điều thách thức của chúng ta. Bao lâu những quốc gia đàn áp tôn giáo chưa bị công khai nhận diện, chưa bị các chính quyền khác đang kinh doanh làm ăn với Việt Nam đứng ra tố giác? Bao lâu sự đàn áp của các nhà lãnh đạo tôn giáo không được nói lớn trên công luận quốc tế? Thì tất nhiên, Việt Nam sẽ tiếp tục đàn áp mà chẳng phải sợ gì. Cho nên, chúng ta cần nêu cao chân dung của những trường hợp này.
Xin cảm ơn bà Lantos Svet Ilan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội Châu Âu.
Quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2015, luật mới về sở hữu bất động sản ở Việt Nam có hiệu lực. Theo đó, người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài có quyền sở hữu những căn hộ và nhà ở Việt Nam. Đạo luật này có ảnh hưởng gì tới thị trường bất động sản Việt Nam, hay có tạo nên một làn sóng người Việt trở về quê hương sinh sống hay không? Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, những ý kiến của các chuyên gia và một số doanh nhân liên quan đến vấn đề này.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế trong nước, nói rằng thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian qua bị đóng băng, liên quan nhiều đến sai phạm của ngành ngân hàng. Cho nên...
Vì vậy cho nên là việc là thu hút thêm cái nhu cầu có khả năng thanh toán và cái nguồn vốn thực vào lĩnh vực bất động sản là một điều là rất là cần thiết.
Ngoài ra, ông còn nói là sự cần thiết của những quy định mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam còn nằm ở chỗ nó tạo điều kiện ăn ở cho những người đến Việt Nam làm việc sau khi Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định hay những thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới. Đánh giá về tính cởi mở của bộ luật mới trong việc đầu tư bất động sản của các công ty nước ngoài vào Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng luật này cởi mở nhưng vẫn còn hạn chế số lượng nhà ở hay căn hộ được phép mua, hay là quy định phải ký quỹ từ các công ty bất động sản. Một số người làm môi giới bất động sản cũng mong đợi một loại khách hàng đặc biệt là những người Việt Nam hiện đang định cư ở nước ngoài. Chị Bích, một người môi giới bất động sản tại Đà Nẵng cho biết là chị cũng mong đợi những người khách đó với lý do là
có nhiều rồi, nhưng mà do là cái thủ tục không cho phép cho nên là họ không thể đứng tên sở hữu cái mảnh đất đó và nhờ người thân đứng tên hộ. Nhưng bây giờ là cái chính sách thanh khoán rồi, nhưng mà có thể là người Việt kiều ở nước ngoài có thể là đứng tên cái chủ sở hữu của cái lô đất đó luôn.
Chị Bích nói trước đây đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp giữa những người trong gia đình trong việc đứng tên sở hữu nhà của người Việt ở nước ngoài. Nhưng tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói rằng theo ông thì tiềm năng này là vừa phải. Một trong những lý do ông đưa ra là người Việt ở nước ngoài nếu muốn về Việt Nam sống thì cái họ cần nhất là một môi trường phát triển và sự an toàn pháp lý. Ông nêu một trường hợp nổi tiếng về sự thất bại của một người Việt khi về sinh sống làm ăn ở Việt Nam.
Chúng ta đã biết là đã có những các cái vụ án như là vụ án của ông Trịnh Vĩnh Bình trước đây cũng đã gây là xôn xao và đã là dẫn đến những các cái là vụ kiện tụng, và điều đó làm cho là không ít những người Việt Nam ở định cư ở nước ngoài đã có một thái độ tương đối là rẻ rặt.
Nhưng ông cũng hy vọng là những thay đổi hiện nay đang có khuynh hướng tích cực hơn. Chúng tôi thực hiện một cuộc thăm dò nhỏ trên mạng xã hội về khả năng mua nhà tại Việt Nam, thì tuyệt đại đa số các phản hồi là không quan tâm đến những quy định mới về bất động sản tại Việt Nam. Lý do lớn nhất là người ta không tin tưởng hệ thống pháp lý và chế độ chính trị tại Việt Nam. Trong những người được thăm dò có ông Hoàng Hùng sống ở Cộng hòa Czech, cho biết là giá cả thị trường bất động sản Việt Nam cao một cách bất hợp lý, cho nên nếu kinh doanh thì rất khó thu hồi vốn. Ngoài ra, ông Hùng cũng cho là người Việt ở nước ngoài hiện không có nhu cầu nhà ở. Theo ông thì những người có nhu cầu thì đã lách luật để sở hữu nhà ở Việt Nam rồi. Ông Nguyễn Văn Đực đánh giá về tác động của những quy định mới lên thị trường bất động sản tại Việt Nam.
Nhiều người dự đoán là cái số lượng người nước ngoài hoặc là người Việt kiều mua nhà sắp tới sẽ là không nhiều. Lý do là người Việt kiều thì người ta đã mua nhà trước đây qua cái hệ thống thân hữu gia tộc người ta rồi. Còn người nước ngoài thì không chắc cảm thấy rằng mua nhà ở trong nước có lợi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tác động mà cho người nước ngoài hoặc người Việt kiều mua nhà nó không có một cái tác động lớn trong một cái thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường cũng như giá cả và vấn đề an ninh an sinh của đất nước Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Đực xếp hai loại khách hàng khác nhau trong lĩnh vực đầu tư bất động sản từ nước ngoài. Nhóm thứ nhất là người Việt Nam ở hải ngoại, có vốn ít cho nên đầu tư thì phải lấy vốn trong ngắn hạn. Ông cho là hiện nay, dù tiền có đổ vào bất động sản ở Việt Nam thì cũng không vực dậy được giá một cách đáng kể, vì còn quá nhiều dự án bị đóng băng trong thời gian qua. Nhóm thứ hai, ông Nguyễn Văn Đực cho là có thể có tiềm năng trong dài hạn là các đại công ty nước ngoài. Theo ông thì hiện nay, nhiều lĩnh vực kinh tế của Việt Nam đang được chuyển sang tay những nhà đầu tư nước ngoài, và nhà đất là phần đất cuối cùng của sự đổi chủ đó. Nhưng hiện tại đối với nhóm thứ hai này, thì thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng chưa phải là nơi hấp dẫn. Bà Lena, làm việc cho một công ty giới thiệu đầu tư cho các công ty Nhật Bản ở Việt Nam, nói rằng
từ phía Nhật có hỏi hỏi nhiều thông tin, nhưng mà đại khái là để tiếp cận hơn, kỹ hơn thì thấy cũng không nhiều lắm. Cũng một phần là do thị trường Nhật lúc nào cũng khó tính, cũng phải khảo sát kỹ lắm rồi họ mới mua. Thành ra em cũng không biết là đối tượng nước ngoài, nước khác thì như thế nào. Khách hàng Nhật thì nó vẫn luôn luôn kỹ tính. Trong cái tin tức gần nóng hổi này thì em thấy họ cũng từ từ rồi.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì thị trường bất động sản phát triển tốt là kết quả của một nền kinh tế lành mạnh. Ông cũng nhận xét Việt Nam đã có kinh nghiệm trong việc không tạo được một thị trường bất động sản tốt. Này đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhưng ông không chắc là những sai lầm liên quan đến thị trường bất động sản và ngân hàng lại không xảy ra nữa với nhiều dạng biến tướng khác nhau.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đã Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi phát thanh sáng mai.
Dù em đầu con gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá. Dù em cho bay lá nhỏ rụng đầy một mùa thu, dù khi mùa mưa tới, dù em mãi yêu người, dù em hoài bé dại một hồn thơm cây trái, dù em chờ em nói trên môi tình thoát thai, dù em ngồi yên đây, dù tình thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.